Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Kính chào quý thính giả của chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Chương trình vẫn muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị và các bạn.
Mời quý vị cùng qua đêm vui với ca khúc Một năm mới bình an, Sơn Tùng MTB sáng tác và thể hiện.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước Trù Phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Quý vị và các bạn thân mến, có một vùng đất được ví như là túi cá, là tổ chim của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây mỗi mùa nước lên, đàn chim sẽ tìm về xây tổ. Sen trong đầm lại nở rộ, ngát hương. Vùng đất này không chỉ có vẻ đẹp của sự bình yên, hoang sơ bất tận, mà còn có những con người gắn bó với rừng bằng tình yêu thiên nhiên mộc mạc, chân thành.
Nằm ở hạ lưu sông Mekong, khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen được hình thành vào năm 2004, bao gồm các xã Vĩnh Lợi, Vĩnh Đại và Vĩnh Châu A thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, có diện tích 5.030 ha.
Thảm thực vật phong phú với hơn 150 loài, trong đó cây tràm, sen, năng là những loài thực vật đặc hữu. Đây là nơi trú ngụ lý tưởng của các loài chim, và trong số 158 loài chim cư ngụ ở Láng Sen, có 13 loài có tên trong danh sách đỏ Việt Nam. Khu bảo tồn này là nơi sinh sống của hơn 78 loài thủy sản nước ngọt, trong đó có 27 loài đặc hữu sông Mekong như cá tra dầu, cá lóc bông, cá thác lát, cá linh.
Với địa hình đặc trưng sinh thái kiểu vùng đầm lầy ngập nước có tầm quan trọng quốc tế về đa dạng sinh học và bảo tồn, Láng Sen đã được tổ chức Công ước Ramsar công nhận là một trong 9 khu bảo tồn đất ngập nước Ramsar của Việt Nam và thứ 2.227 của thế giới vào năm 2015.
Tỉnh Long An cũng đã có những quy hoạch phân khu bảo vệ nghiêm ngặt để lưu giữ nhiều loài động thực vật quý hiếm. Bên cạnh đó, vẻ đẹp hoang sơ và đầy sức sống của Láng Sen luôn được gìn giữ bởi những người nặng tình với cá nước chim trời.
Trước những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, việc bảo tồn và phát huy những giá trị của sự đa dạng sinh học có vai trò rất quan trọng. Điều đó đòi hỏi sự chung tay của chính quyền địa phương, cán bộ, nhân viên khu bảo tồn và hơn cả là ý thức của cộng đồng để Láng Sen luôn là vùng đất lành cho đàn chim về xây tổ và bầy cá sinh sôi.
Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Gặp gỡ nhân vật, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
Đến với gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp tục được phát trong chương trình Chào buổi sáng 5 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, với mong muốn đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2025, Trà Vinh đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực.
Trà Vinh nằm giữa hai nhánh sông Mekong và tiếp giáp Biển Đông, từ đó hình thành nên nhiều cù lao cồn nổi ven sông ven biển với những vườn cây ăn trái chuyên canh, tạo lợi thế để phát triển loại hình du lịch biển, du lịch sinh thái, sông nước miệt vườn và du lịch nghỉ dưỡng.
Đặc biệt là vùng đất này còn mang nét đặc trưng cho sự giao thoa, chuyển từ đồng bằng sang vùng biển. Trà Vinh có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa dân tộc, phát huy mối liên kết tiểu vùng duyên hải phía đông đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tập trung xúc tiến quảng bá, kêu gọi đầu tư vào các loại hình du lịch văn hóa, lễ hội, du lịch biển, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái miệt vườn. Sở cũng chú trọng xây dựng loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa dân tộc thành sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút khách đến tỉnh.
Để khai thác yếu tố văn hóa Khmer và tạo điểm nhấn cho ngành du lịch, Trà Vinh đã triển khai làng văn hóa du lịch Khmer tỉnh Trà Vinh gắn với quần thể di tích danh thắng Ao Bà Om và di tích khảo cổ Bờ Lũy, chùa Lò Gạch. Tỉnh cũng đã xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch tự thân tại các cồn, cù lao ven sông, ven biển, điển hình như cồn Chim ở huyện Châu Thành, cồn Hô ở huyện Càng Long, cù lao Tân Quy, huyện Cầu Kè, cù lao Long Trị ở thành phố Trà Vinh. những nơi còn giữ được nhiều nét văn hóa của vùng quê Nam Bộ với cảnh quan môi trường thân thiện, không khí trong lành, trái cây quanh năm, phương thức nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp sạch.
Đang nghe giọng hát ca sĩ Hồ Quang Hiếu với ca khúc nhạc ngoại lời Việt Con Bướm Xuân.
Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình, đùa vui với lũ hoa bao hoa mai lan đang hòa mình. Con én bay, con én bay, con én la đà, tựa bay tên nữ trong cung nhà tình. Cha cha cha, xuân ngất ngây, xuân ngất ngây.
Đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân. Chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, chương trình hôm nay tiếp tục với những thông tin kinh tế đáng quan tâm khác. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao với mục tiêu nâng cao chất lượng và giá trị của lúa gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam là quốc gia đầu tiên thực hiện chương trình sản xuất lúa giảm phát thải trên quy mô lớn. Đây cũng là đề án đầu tiên trên thế giới về sản xuất 1 triệu hectare lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp ở quy mô cấp chính phủ chỉ đạo, nên nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đối tác quốc tế. Đề án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khởi xướng với mục tiêu nâng cao chất lượng và giá trị lúa gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đề án này không chỉ nhằm gia tăng năng suất mà còn tạo ra sự bền vững trong canh tác và hỗ trợ nông dân cải thiện thu nhập.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Quang cho biết rằng mục tiêu của 1 triệu hectare lúa chất lượng cao không chỉ gói gọn trong phạm trù kinh tế. Thông qua những hoạt động thực tế, đề án kỳ vọng sẽ cấu trúc lại hệ sinh thái của cả ngành hàng, bao gồm phương thức canh tác của người dân, hệ thống thương lái, tổ chức liên kết trong hợp tác xã. Giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh chỉ là một trong các mục tiêu của đề án. Đây không chỉ là một đề án kỹ thuật giảm chi phí sản xuất mà còn là cơ hội để đánh giá lại khả năng sản xuất của vùng nông nghiệp trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long trên góc nhìn của ngành hàng lúa gạo.
Sau thời gian triển khai 7 mô hình thí điểm trên địa bàn tỉnh thành gồm Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, hiện 4 trên 7 mô hình thí điểm vụ hè thu năm 2024 đã báo cáo kết quả rất tích cực, cụ thể là giảm chi phí 20-30%, tăng năng suất 10%, tăng thu nhập cho nông dân thêm 20-25%, giảm trung bình từ 5-6 tấn CO2 tương đương trên 1 hecta và tất cả sản lượng lúa thu hoạch đều được các doanh nghiệp đăng ký bao tiêu với giá mua cao hơn 200-300 đồng một ký lúa. Kết quả đạt được đã khích lệ lớn cho các hộ nông dân và hợp tác xã tin tưởng và tiếp tục tích cực tham gia đề án.
Nếu thực hiện thành công 1 triệu hecta lúa chuyên canh chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh, có thể giúp toàn ngành lúa gạo tăng giá trị thêm khoảng 21.000 tỷ đồng một năm. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của đề án là việc kêu gọi nguồn vốn thực hiện.
Về cho tình mình nao nức, xuân đến rồi, những đóa hoa vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bao chút yên lành, đất nước cơm hoa yên nắm ăn vui, bao em thơ khỏe mắt tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân nơi xuân đã về, kính chúc mọi người thôi bắt đầu mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc một nhà gặp nhiều an vui.
Quý thính giả đang nghe ca khúc Mùa Xuân Ơi sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện qua giọng hát của ca sĩ Ngô Kiến Huy.
Xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui ngày xuân đến. Xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc đồng thời chào đón mùa xuân. Xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tình mình nao nức. Xuân đến rồi, những đóa hoa vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bao chút yên lành, đất nước cơm hoa yên nắm ăn vui, bao em thơ khỏe mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người vui vẻ đầu mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc một nhà gặp nhiều an vui. Mẹ về cho tình mình nao nức, xuân ơi xuân đến rồi, những đóa hoa vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bao chút yên lành, đất nước cơm hoa yên nắm ăn vui, bao em thơ khỏe mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người vui vẻ đều mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc mọi nhà gặp nhiều an vui.
hãy để mọi người biết đến bạn qua Nhịp sống kinh tế, Đời sống tiêu dùng, Cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Thưa quý thính giả, theo dữ liệu được công bố trong tuần trước từ Hopper, giá vé các chuyến bay đường dài sẽ rẻ hơn so với năm 2024. Theo dữ liệu từ công ty theo dõi chuyến bay Hopper, trong năm 2025 thì giá vé máy bay trên các tuyến bay quốc tế có khả năng sẽ giảm so với năm ngoái, trong khi giá các tuyến bay nội địa của Mỹ lại tăng.
Các hãng hàng không đã tăng chuyến bay từ Mỹ đến các điểm phổ biến như là Nhật Bản trong những năm gần đây, và nhu cầu dự kiến sẽ không tăng đột biến như đã xảy ra trong những năm sau đại dịch COVID-19.
Theo dữ liệu được công bố trong tuần trước từ Hopper, giá vé các chuyến bay đường dài sẽ rẻ hơn so với năm ngoái. Ví dụ, đến giữa năm 2025, các chuyến bay từ Mỹ đến châu Á có khả năng giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái, trung bình là 1.087 đô la Mỹ.
Giá vé của các chuyến bay đến châu Phi và Trung Đông không thay đổi so với năm 2024, trong khi giá vé của các chuyến bay đến Nam Mỹ giảm 4% xuống còn 685 đô la và các chuyến bay từ Mỹ đến Mexico và Trung Mỹ tăng lên 9% lên 469 đô la.
Trong khi đó, giá vé máy bay nội địa ở Mỹ lại đang tăng lên do các hãng hàng không trở nên thận trọng hơn về việc tăng chuyến bay ở Mỹ và đối mặt với sự chậm trễ trong việc giao máy bay từ Boeing và Airbus.
Cuộc sống của bạn sẽ càng trở nên đa sắc màu hơn khi bạn làm quen và tích lũy thêm cho mình những kiến thức thú vị từ chuyên mục Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống cung cấp đầy đủ những kiến thức gần gũi và phục vụ trực tiếp cho đời sống thường ngày. Từ các phương thức chế biến món ăn ngon, các mẹo vặt thiết yếu cho đến kỹ năng sống. Thưởng thức cuộc sống, kiến thức cơ bản hỗ trợ cuộc sống. Hãy đón nghe vào lúc 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Đảo nước ta có những ưu thế và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực và trên thế giới. Việc xây dựng, quản lý, phát triển và bảo vệ quyền lợi biển đảo là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với việc giữ gìn toàn vẹn chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Để giúp quý thính giả tìm hiểu, nghiên cứu những kiến thức cơ bản về biển đảo Việt Nam, nhận rõ vai trò quan trọng, điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng chương trình phát thanh Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam.
Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ phối hợp phát sóng chương trình trên vào lúc 8 giờ và 12 giờ 30 phút vào thứ bảy hàng tuần trên làn sóng FM 97,3 MHz.
Tìm hiểu biển đảo Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam.
Bạn muốn bắt kịp nhịp sống kinh tế đang đổi thay hàng giờ?
Bạn muốn cập nhật nhanh kiến thức trong đời sống tiêu dùng?
Bạn muốn khám phá những điều thú vị trong cuộc sống muôn màu?
Hay bạn muốn nghe những ca khúc với giai điệu đa dạng phong phú?
Hãy đón nghe chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống, nơi cung cấp những tin tức giải trí tổng hợp với những thông tin mới nhất, thú vị nhất, cùng những phút giây thư giãn khám phá khó có thể bỏ qua trong khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 30 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz. Của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chương trình Thông tin Kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống mừng xuân Ất Tỵ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây tạm dừng.
Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.